Tuấn ạ.
Vâng,
dạ, xin chào chị Phương Hoàng ạ.
Thưa, đề tài chúng ta bàn đến hôm nay là văn học bằng tiếng Việt ở Úc. Nói như vậy là để phân biệt với những nhà văn người Úc gốc Việt viết văn bằng tiếng Anh. Xin các anh nói lướt qua về những người này trước khi mà chúng ta nói kỹ hơn về một nền văn học tiếng Việt tại Úc.
Trong văn học Việt Nam tại Úc thì có thể chia làm ba loại. Thứ nhất là có một số người họ viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thứ hai là những người viết hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và thứ ba là một số người vừa viết bằng tiếng Việt vừa viết bằng tiếng Anh. Điều chị hỏi là về các nhà văn Việt Nam mà viết hoàn toàn bằng tiếng Anh thì cho đến bây giờ chúng ta có khoảng 5-7 người. Trong đó nổi tiếng nhất chắc chắn là Nam Lê với tác phẩm Chiếc Thuyền đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Sau Nam Lê thì có như Chi Vũ, như Hoa Phạm, v.v. Nói chung tất cả những người này đều thuộc thế hệ thứ hai. Chẳng hạn như Nam Lê là sinh ở Malaysia hay là Thái Lan, xin lỗi tôi không nhớ chính xác. Qua Úc lúc mới 1 tuổi, Chi Vũ thì qua Úc 54 năm tuổi, còn Hoa Phạm thì sinh tại Úc. Nói chung những người làm thơ hay viết văn bằng tiếng Anh có thể nói là thuộc hoàn toàn thế hệ thứ hai, thưa chị ạ.
Có lẽ đó là những tên tuổi được biết nhiều nhất. Một số những cái tên tuổi khác thì họ có viết những cái truyện ngắn. Như hồi trước có 10 nhà văn trẻ cùng viết ở trong một cái tuyển tập mà do mình làm chủ bút. Đó là cái tập The Bridge được xuất bản ở tại Sydney.
Mà họ viết cũng không nhiều hả anh?
Những người đó là chưa có xuất bản thành sách riêng chị.
Dạ.
Họ đăng truyện ở những cái tạp chí thôi.
Thưa, nếu tôi nhớ không lầm, trong nhiều cuộc nói chuyện thì anh Nguyễn Quốc cho tôi cái ý nghĩ là trước khi ông Obama mà nói đến chuyện chuyển trục cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sang Á Châu á, thì sinh hoạt văn học của người Việt hải ngoại đã chuyển trục rồi, từ nhiều năm trước rồi, từ Mỹ sang Úc. Xin anh trình bày lại cái nhận định đó, anh dẫn chứng và cũng mạn phép hỏi luôn là anh có tự tin hay là tự hào quá đáng hay không?
Thưa chị, cái nhận định văn học Việt Nam chuyển trục từ Mỹ sang Úc không phải là nhận định của tôi chị ạ, mà đó là nhận định của nhà văn Võ Phiến. Trước đây khi mà chúng tôi ra tạp chí Việt thì số nào cũng gửi tặng cho nhà văn Võ Phiến. Trong một bức thư riêng gửi tôi, nhà văn Võ Phiến nói là bên Úc anh em sinh hoạt rất sôi nổi, rất độc đáo, rất mới lạ. Cái sinh hoạt văn học Việt Nam bây giờ thực sự đã chuyển giao từ Mỹ sang Úc. Úc mới là Thăng Long còn Mỹ chỉ là Hoa Lư. Có lẽ một phần nào nhận xét của nhà văn Võ Phiến cũng không phải là quá. Bởi vì khi mà tạp chí Việt ra đời vào năm 1998 thì các tạp chí lớn ở bên Mỹ như là Văn, Văn Học, Hợp Lưu đang ở trong quá trình bị suy thoái. Và sau khi mà tạp chí Việt đình bản thì những tạp chí kia cũng lần lượt đình bản. Tuy nhiên cái nhận định tôi cho là quan trọng không phải là ở chỗ kinh đô của văn học Việt Nam chuyển từ Mỹ sang Úc. Mà ở chỗ sau này với website tiền vệ thì có thể nói là nó bị phi tâm hóa. Cho đến bây giờ văn học Việt Nam ở hải ngoại nói chung thì không có trung tâm nhất định nào chị ạ. Hiện bây giờ bằng tiếng Việt thì ở khắp nơi trên thế giới chỉ có hai cái website về văn học là tiền vệ tại Úc và Da Màu tại Mỹ. Tuy nhiên khó có thể nói là với tiền vệ thì trung tâm văn học nó đã chuyển sang Úc. Bởi vì một cái website tồn tại trên không gian ảo như vậy thì mọi người từ khắp nơi có thể gửi bài về cho tiền vệ. Bài vở trên tiền vệ không phải chỉ có anh em bên Úc tham gia mà còn rất nhiều người khác ở Việt Nam có, ở Mỹ có, ở Pháp có, ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên có thể nói thế này, cái chuyện mà trung tâm hay không trung tâm chủ yếu là gắn liền với văn hóa in. Lúc tạp chí còn là phương tiện duy nhất để công bố tác phẩm. Còn bây giờ với những trang web thì cái gọi là trung tâm nó đã bị mất hết ý nghĩa rồi chị ạ.
Đồng ý với anh Quốc hoàn toàn. Thời nay thì không ai nhắc đến cái chuyện trung tâm ở trên cái sinh hoạt Internet á. Nhưng mà người ta có thể hiểu cái chữ trung tâm trong một góc khác, đó là cái nơi mà nó tập trung được nhiều nhà văn tham gia nhất. Thì có lẽ là cả Da Màu và Tiền Vệ là hai nơi đều được rất nhiều nhà văn từ các nước khác nhau trên thế giới cũng như ở Việt Nam gửi đến tham gia nhiều hơn bất cứ tạp chí ở trên mạng nào ở Việt Nam nữa.
Khi mà nói đến sinh hoạt văn học ở Úc, hai anh chỉ kể tới nhóm Tiền Vệ không thôi. Như vậy nó có hẹp hòi, có cục bộ lắm không? Các anh có thể ước lượng cái số người hoạt động viết lách ở Úc nói chung và cái số người tham gia Tiền Vệ nói riêng hay không? Anh Hoàng Ngọc Tuấn.
Mình cũng đâu có nói rằng là sinh hoạt văn học ở Úc là chỉ có Tiền Vệ đâu. Nhưng mà ở Tiền Vệ là một cái nơi nó công bố nhiều cái tác phẩm mới nhất và cái nơi nó mang tính tập trung nhất của những cái nhóm khác. Thì họ sinh hoạt ở trong nhóm chứ không có bao hàm một cái số lượng người nhiều như là hàng ngày chị thấy ở trên Tiền Vệ.
Anh có thể cho con số của Tiền Vệ không?
Đến nay thì mình dỡ cái mục tác giả ra mình đếm thì có lẽ hơn 2.000 người rồi. Còn cái số lượng tác phẩm in thì nó đến hơn 18.000 mục. Cái mục nó có thể là một bài thơ, cũng có thể là một chùm thơ, cũng có thể là một cuốn tiểu thuyết. Cho nên cái mục nó không có nhất thiết phải là một cái bài lẻ. Hơn 18.000 mục như vậy rồi thì đó là một số lượng khá lớn đấy chứ.
2.000 người đó là viết văn bằng tiếng Việt hay là anh kể luôn tất cả những tác giả có tên?
Đó là mình chỉ đếm cái số lượng những cái tác giả, kể cả những người viết bằng tiếng Anh đã được dịch sang tiếng Việt. Còn nếu mà tính cái số người viết á, thì có lẽ cũng được vài trăm, gần 1.000 á. Hay là có thể hơn, cái đó thật ra mình cũng chưa có đếm kỹ kìa.
Thật ra thì chúng tôi là những người mà chủ trương website Tiền Vệ cũng không bao giờ dám nói Tiền Vệ là toàn bộ diện mạo văn học Việt Nam tại Úc. Bởi vì chỉ cần nhìn sơ qua một chút xíu thì chúng ta thấy ngay là có một số người không tham gia vào Tiền Vệ, cũng không tham gia vào tạp chí Việt trước đây. Chẳng hạn trong những số lượng những người tương đối có tiếng tăm ở miền Nam hồi xưa như Phan Lạc Phúc, như Lệ Hằng. Ngoài ra có một số anh em khác như Nguyễn Tư, như Phùng Nhân. Họ in truyện nhiều, in thơ nhiều, nhưng mà họ cũng chưa bao giờ tham gia vào Tiền Vệ. Nhưng mà nhìn một cách nào đó thì khi cho rằng văn học Việt Nam tại Úc tập trung chủ yếu vào tạp chí Việt hay là Tiền Vệ, nó cũng không phải là quá đáng. Bởi vì sau cả Phan Lộc Phúc, Lệ Hằng hay là một số người đã từng viết lách trước năm 1975 ở miền Nam sang hải ngoại sống tại Úc, thì mức độ sáng tác của họ cũng chậm hẳn lại đi. Còn một số anh chị khác có sáng tác, tuy nhiên phần lớn vẫn giới hạn trong cái tầm địa phương. Tác phẩm của họ ít khi nào được công bố trên những tạp chí văn học tương đối có uy tín chị ạ. Bởi vậy cho nên nếu giả dụ nhìn một cách khắt khe là sáng tác theo một xu hướng mới nào đó để có thể được công bố trên những tạp chí chuyên về vấn đề văn học, thì coi Tiền Vệ hoặc là tạp chí Việt trước đây như là tâm điểm của sinh hoạt văn học nghệ thuật tại Úc, kể ra cũng không có gì là quá đáng lắm chị ạ.
Thưa, ở Việt Nam thì cầm bút là cái nghề. Ở hải ngoại hay là ở Úc thì viết văn làm thơ là một cái nghiệp, phải không các anh?
Dạ, tại vì văn chị ạ.
Tại vì anh, quá, anh là tác giả của mười mấy đầu sách rồi, mà anh chưa trở thành và chắc không bao giờ trở thành triệu phú hết. Vậy
dạ,
thì
chắc chắn là không bao giờ trở thành. Và thậm chí là không những không
còn
trở
nghèo
thành
đi.
Triệu phú mà còn nghèo đi. Nói chung ở hải ngoại bây giờ có thể nói thế này là tuyệt đối không có người nào sáng tác bằng tiếng Việt mà có thể sống được bằng văn chương của mình. Tuyệt đối không. Trên cả thế giới tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể sống được.
Vậy
thậm
thì
chí
cái
là
gì?
Sống một cách hiu hắt, một cách khổ sở cũng không có.
Vậy thì cái gì thúc đẩy người ta hay là thúc đẩy các anh viết?
Với tôi là đam mê.
Đam mê một người đã là nghệ sĩ viết văn hay là vẽ hay là viết nhạc, hay là nặng tượng, những người đó ngay cả ở trong tù họ vẫn sáng tác được mà. Tại vì cái đó là một cái sức đẩy rất là lạ, nó từ bên trong cái cá thể, bên trong cái tâm hồn của họ, họ không thể ngăn được kìa. Ngay cả một người viết nhiều như là ông Võ Phiến, ông cũng có nói đến chuyện viết chơi đấy. Viết như là một cái trò chơi vậy đó, mà không có ngưng được, chứ không có phải là để vì một cái lợi gì hay là để kiếm sống đâu.
Không những viết là một đam mê, mà còn góp phần thúc đẩy để duy trì cái sinh hoạt văn học cũng là một đam mê. Sẵn ở đây có Hoàng Ngọc Tuấn, người từ hơn 10 năm nay chăm sóc cho Tiền Vệ chẳng hạn. Ngày nào cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ làm một công việc là đọc vô số những bài vở anh em gửi tới, chọn lọc, sửa lỗi chính tả cho người ta và cuối cùng đưa lên website Tiền Vệ. Ròng rã từ ngày này sang ngày kia, từ năm này sang năm kia, tuyệt đối vô về lời, thì đó cũng là thứ đam mê. Cho nên khi nói đến đam mê của giới cầm bút ở hải ngoại thì chúng ta nhấn mạnh hai khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là đam mê viết và đam mê duy trì cái sinh hoạt văn học cho anh em, cho bạn bè chứ không phải cho bản thân của mình.
Cái đam mê đó khó chia sẻ lắm. Nhưng mà nếu những người lại cùng làm việc với nhau thì sẽ cảm nhận được cái chuyện đó. Là mình cảm thấy mình không thể ngưng được kìa. Mà không vì một cái lợi lộc nào hết á. Mình nghĩ là nếu mình ngưng lại như vậy thì mọi sự nó sẽ buồn lắm. Chỉ có thế thôi.
Dạ. Yeah. Thưa, những người cầm bút ở Úc họ thường viết về cái thể loại nào? Tôi nhớ là trong sách anh Nguyễn Hùng Quốc có câu là ở Úc họ dịch nhiều thế.
Phần lớn các người cầm bút mà tương đối có tiếng tăm ở Úc đều làm thơ. Số lượng những người viết truyện, đặc biệt là viết tiểu thuyết, trừ Lệ Hằng, trừ Phùng Nhân ra thì có lẽ là không có người nào khác. Trong anh em ở trong nhóm Tiền Vệ thì cũng toàn là viết cùng lắm là truyện ngắn hoặc là truyện cực ngắn, chứ cũng chưa có ai viết hẳn một tiểu thuyết dài. Cái thể loại thứ nhất như vậy là thơ, cái thể loại thứ hai cũng khá phong phú đó là dịch thuật. Trong anh em ở Úc thì tôi phát hiện ra hình như hơn một nửa thường xuyên tham gia tiền vệ, mức độ dịch nhiều hay ít khác nhau. Nói đến dịch thuật thì người phong phú nhất thì chắc chắn là Hoàng Ngọc Tuấn.
Tại sao lại có cái hiện tượng đó, dịch nhiều, làm thơ nhiều, không có tiểu thuyết?
Cái cuộc sống ở hải ngoại này thì giờ nhiều khi nó không có cho phép mình ngồi đó để viết một cuốn tiểu thuyết và im lặng như vậy vài năm cho đến khi xong một cuốn tiểu thuyết. Cái công việc nó khiến cho mình có những cái ý tưởng có thể viết thành tiểu thuyết thì có thể nó lại biến thành một chục cái truyện ngắn để một vài tuần lễ mình có thể tung ra một cái truyện ngắn. Và cái vấn đề dịch thuật á, nó là chuyện nó vừa là đam mê dịch thuật mà cũng là cái việc mà như bản thân tôi nghĩ là mình một cách giới thiệu những cái bút pháp mới của thế giới đến với người đọc và người viết Việt Nam vậy. Mình cho đó là một trong những cái nhiệm vụ khá quan trọng và nó sẽ góp phần trong cái việc gợi đến cái ý thức về cái sự cách tân, về cái sự đổi mới ngoài bút. Và tôi thiết nghĩ rằng là cái phần dịch thuật ấy, nó đóng góp cũng khá nhiều trong cái việc làm thay đổi cái bút pháp của rất nhiều người làm thơ viết văn Việt Nam, không những ở hải ngoại mà còn ở trong nước nữa. Nếu Quốc có nghĩ về không?
Dạ vâng, thì từ lâu trên khắp thế giới người ta đều cho là vấn đề dịch thuật có ảnh hưởng rất sâu sắc và nhiều khi mạnh mẽ trong việc phát triển hay làm thay đổi nền văn học của một nước. Việt Nam thì khi mà viết quyển Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thân và Hoài Chân cho là có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của phong trào thơ mới. Một nguyên nhân đó là bài Tình Dào của Phan Khôi. Nhưng nguyên nhân thứ hai nữa xa hơn là những bài dịch thơ của Nguyễn Văn Vĩnh. Ông cho là những bài thơ dịch nó phóng khoáng, nó tự do, nó gợi hứng, gợi ý cho các nhà thơ Việt Nam tìm cách thay đổi đi vượt ra khỏi các thể thơ đường luật cổ điển kéo dài cả ngàn năm ở Việt Nam.
Người viết ở Úc là người có trong cái tập thể rộng lớn hơn là những người cầm bút Việt Nam lưu vong trên thế giới. Thì trong quyển Văn học Việt Nam tại Úc, Chính trị và Thi pháp của Lưu Vong, anh Quốc có nêu ra những đặc điểm như là những người ở giữa, in between, mà mang tính chất xuyên quốc gia, xuyên văn hóa, xuyên ngôn ngữ. Họ là những người sống trong ký ức, trong tình trạng xuyên thời gian, xuyên không gian. Nhưng mà tôi thích thú với cái tính chất lai ghép anh nêu ra. Nói một cách nôm na là mình chịu ảnh hưởng hay là mình thể hiện cái bản sắc văn hóa Việt Nam và cái đất nước nơi mình sinh sống. Thì đó cũng là đặc tính chung của người cầm bút Việt Nam ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức v.v. chứ đâu phải riêng gì ở Úc, phải không anh?
Dạ vâng, đó là đặc điểm chung của tất cả những người lưu vong chị ạ. Không những người Việt Nam lưu vong mà còn người lưu vong thuộc tất cả các sắc tộc khác trên thế giới. Hệ sống ở nước ngoài thì ít hay nhiều người ta cũng lai ghép. Tuy nhiên, thật ra cái tính chất lai ghép của giới cầm bút Việt Nam tại Úc nó cũng khác ít nhiều so với cách lai ghép của anh em Pháp ở bên Mỹ, ở bên Pháp, bên Đức v.v.
Dạ vâng, đó là cái câu mà tôi định hỏi anh. Vậy thì đặc tính nào mà người ta chỉ có thể tìm thấy ở người cầm bút người Việt ở tại Úc?
Thứ nhất là trong bản thân của những lai ghép thì ở trong đó có yếu tố Việt Nam và một yếu tố nào đó thứ hai. Thì cái yếu tố thứ hai đó tùy thuộc vào cái quốc gia mình đang định cư. Ví dụ người Việt Nam sống tại Úc thì sự lai ghép chủ yếu là giữa tính chất Việt Nam và tính chất Úc và rộng hơn là cái thế giới viết bằng tiếng Anh thì nó sẽ khác với tính chất lai ghép của một số anh chị em sống ở Pháp, ở Đức v.v. Và cái sự khác biệt thứ hai nữa đó là do tính chất tự giác. Tôi cho là một trong điểm mạnh nhất của anh chị em cầm bút ở Úc là họ rất tự giác trong cái chuyện đổi mới, họ rất tự giác trong vấn đề lai ghép. Và thậm chí không những là tự giác mà họ còn quyết liệt trong vấn đề lai ghép. Nên nhớ là vấn đề đề cao cổ vũ chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học nó khởi phát và nó được cổ vũ mạnh mẽ nhất là Úc chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thì cái tính chất mà quyết liệt, tính chất tự giác có lẽ nó lại xuất phát từ một lý do nữa. Đó là giới cầm bút Việt Nam ở Úc tương đối trẻ. Chẳng ở bên Mỹ là nơi tập trung rất nhiều người viết văn nổi tiếng. Nhưng mà phần lớn những người nổi tiếng là những người đã trưởng thành trước năm 1975 ở miền Nam. Khi sang Mỹ thì họ đã lứa tuổi là 40, 50, 60, thậm chí 70. Còn ngược lại ở Úc thì trừ một số người đã nổi tiếng hay là đã cầm bút ở miền Nam sang Úc sinh sống thì thứ nhất là con số đó tương đối ít. Và thứ hai họ cũng hoạt động một cách cầm chừng, một cách uể oải. Và thứ ba họ cũng không ảnh hưởng gì thực sự sâu rộng. Những anh em cầm bút một cách tích cực nhất, viết nhiều nhất, gây ảnh hưởng nhiều nhất là những người tương đối trẻ. Khi sang Úc họ không đến nỗi quá già để có thể tự động từ chối tiếp nhận những cái mới ở Tây Phương chị ạ.
Anh Tuấn.
Vâng ạ, mình cũng thấy như vậy đó. nếu mình nhìn kỹ lên thấy là hầu như phần lớn những cái phong trào hô hào đổi mới cái này cái kia trong bút pháp thì thường xảy ra tại Úc, và đặc biệt là hồi trước ở trên cái tờ Việt đã gây sóng gió rất nhiều, và sau này đến Tiền Vệ cũng vậy. Và tất nhiên điều ấy cũng tạo ảnh hưởng cho những nhà văn ở những nơi khác, hoặc là ngay cả ở Việt Nam. Lúc ôn lại 10 năm Tiền Vệ đó, thì có hàng trăm nhà văn đã viết cái ý kiến của họ, và hầu hết cũng đều nói lên điều đó. Thì đó là một cái sự thật rằng là cái sức thúc đẩy nó đến phần lớn ở tại Úc, và cũng phần lớn là đến từ những nhà văn trẻ, chứ không phải là đến từ những thế hệ đã thành danh trước 75.
Dạ vâng. Thưa tới đây thì xin mạn phép để xin hẹn với thính giả là trong những tuần tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu những khuôn mặt nổi bật nhất trong các cây viết tại Úc. Chắc là những cả anh Định là giới thiệu những khuôn mặt trẻ phải không ạ?
Dạ, có khuôn mặt trẻ nhưng cũng có những khuôn mặt không được trẻ lắm.
Vâng, khi đó thì mình mời những người trẻ và không được trẻ lắm, những người trong cuộc nói chuyện luôn, được không các anh?
Được.
Dạ vâng, được chị ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn Nguyễn Hương Quốc, xin cảm ơn Hoàng Ngọc Tuấn.
Rồi, cảm ơn chị.
Xin cảm ơn chị.